mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta vẫn tiếp tục học phần về chương kính Phật, nói về sự linh ứng của tượng Phật. Hôm nay chúng ta học sang câu chuyện thứ 6. Đấy, chưa già nó lẩm cẩm đấy. Sau này già nhiều tuổi như các cụ các Phật tử ra 60-70 thì không biết là như thế nào. Các Phật tử hoan hỉ, chúng ta học cái chuyện thứ 6. Chuyện nói rằng cũng vào đời Đông Tấn, tượng Phật tự qua núi. Tượng Phật tự đi qua núi. Ngày mùng 8 tháng 4 niên hiệu Ninh Khang thứ 3, tức là vào năm 375, thời vua Hiếu Vũ đời Đông Tấn, Sa Môn Thích Đạo An ở chùa Đàn Khê, Tương Dương là người có đức hạnh sáng ngời, nổi tiếng trong thiên hạ, đã đúc tượng Phật Vô Lượng Thọ bằng đồng pha vàng cao 1 trượng 6, tôn trí tại ngôi Tinh Xá ở phía tây bên ngoài thành. Ở đây đoạn này thì chúng ta thấy là thời Đông Tấn năm 375, đời vua Hiếu Vũ đời Đông Tấn, có Sa Môn Thích Đạo An ở chùa Đàn Khê ở đất Tương Dương, kinh thành. Thì ngài Đạo An ở đây nói là ngài là người, một vị pháp sư rất nổi tiếng. Trong mấy lần ngày xưa giảng pháp kinh Địa Tạng hay là những bài giảng trước, thầy cũng nói sơ sơ về ngài rồi. Ngài Đạo An là ngài là có cái tướng mạo rất là xấu, vừa đen vừa lùn. Khi đi xuất gia vì nhà nghèo, nhà ngài nghèo lắm, nghèo đến nỗi là ở nhà ngài phải đi làm thuê cơ mà, đi làm thuê, đi kiếm củi, đi làm thuê vân vân đó. Cho nên là nhà nghèo, ngài vì nhà nghèo cho nên đến chùa xuất gia, là các thầy trong chùa vì thấy ngài ăn mặc rách rưới, lại người vừa lùn vừa đen vừa xấu nữa, có nghĩa cái quý tướng của ngài gần như là không được cái tướng nào, nhưng mới thoáng nhìn vào là thế. Cho nên ngài đi đến nhiều chùa nhưng mà các chùa đó không nhận ngài xuất gia. Thế bây giờ ngài mới đến một cái ngôi chùa, ở nơi đó thì có vị hòa thượng già rồi, thầy trụ trì cái chùa đó cũng rất là già. Thế thầy đó mới nhận cho ngài xuất gia, nhưng mà bảo đi cho đi xuống bếp để làm công quả. Thế ngài đi xuống bếp làm công quả, dưới bếp thì chúng thấy ngài thì ngài vừa đen vừa xấu, vừa lùn vừa mặc ăn mặc rách rưới, thì chúng ở dưới bếp bảo là ôi để cái thằng này nó ở dưới bếp nó làm ăn, có khi cả chùa mắc bệnh với nó, phải nhìn nó bẩn bẩn đấy, nhìn nó bẩn thế cho nên thôi giao cho nó đi chăn trâu. Thì ngày xưa chúng ta biết là chùa chiền ở thiền viện ở Tùng Lâm ở bên Trung Quốc, theo cái Phật giáo truyền vào Trung Quốc nó không như Ấn Độ, cho nên là Trung Quốc thì họ chưa tin Phật pháp, vì vậy mà họ chưa tin Phật pháp như nhiều như Ấn Độ, mà cái văn hóa Trung Quốc nó khác văn hóa Ấn Độ, cho nên cứ đến giờ ngọ bưng bát đi ăn xin thì họ không có cho. Vì vậy mà chùa chiền là phải tự làm lấy mà ăn, hoặc chùa nào mà được các quan lại với lại vua chúa quan lại mà thường lui tới ấy, thì họ đem đến cúng dường thì không phải cày cấy đâu. Còn đa số các chùa nông thôn đều phải cày cấy lấy mà ăn. Chúng ta biết Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Hòa Thượng Trưởng Lão Thượng Phổ Hạ Tuệ, chúng ta bây giờ cũng thế. Ngày xưa 80 tuổi ngài vẫn đi cày, đi cuốc, đi cấy, đi trồng hoa màu ở trong vườn. Chúng tôi đi xuống lễ, ngày xưa học sinh một ngày đi xuống lễ, ngài vẫn sắn quần lên đầu gối để đi làm cỏ ngoài vườn, vác cái cuốc vào. Tăng ni đến lễ Tết ngài 24-25 Tết, ngài vẫn làm cỏ ngoài vườn. Ngày xưa là quan điểm của các tổ ngày xưa là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Theo ngài Bách Trượng, thánh quy của ngài Bách Trượng Hoài Hải, đó là một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì các chùa lớn ở Trung Quốc ngày xưa có khi ở hàng vài trăm tăng, thậm chí có chùa ở hàng nghìn tăng. Cho nên nếu không đi làm thì không có mà ăn. Vì vậy mà các sư cũng phải đi cày cấy trồng trọt hoa màu lấy mà ăn để mà tu. Nó khác với Phật giáo Ấn Độ là cái chỗ đó. Bưng bát ra đường xin thì không ai cho ăn. Ra đường xin thì nhà nho với nhà lão, họ bảo nhà nho ở Trung Quốc họ không đi xin, đói cũng không xin. Lão tử cũng vậy, đói không xin, họ tự làm lấy mà ăn. Thì cho nên Phật giáo truyền sang Trung Quốc cũng phải như vậy. Cho nên Phật giáo truyền sang Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta cũng tương đồng như thế. Cho nên chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay, trên dưới 2000 năm nay, chúng ta có thấy các sư ở miền Bắc có đến giờ ngọ vác bát đi xin được không? Không. Còn ở trong miền Nam á, họ đến giờ ngọ vác bát đi khất thực được á, là vì sao? Theo cái văn hóa của Phật giáo Champa từ ngày xưa rồi, tức là Phật giáo Nam Tông á, thì nó quen rồi. Mà cái văn hóa của người đằng trong một số các tỉnh ở trong Nam Bộ chúng ta á, họ theo cái văn hóa Champa từ ngày xưa. Cho nên á, cái từ con người họ theo văn hóa ấy, vì các sư họ theo văn hóa ấy được. Còn miền Bắc chúng ta là theo cái văn hóa riêng, nó cũng tương đồng với cái văn hóa của Tàu. Cho nên chúng ta thấy là các sư cũng không thể binh bát để khất thực vào chưa ngọ được. Phật giáo truyền sang Trung Quốc một cái là cũng phải thay đổi theo cái văn hóa Trung Quốc, đó là tự làm tự ăn. Cho nên chùa chiền thì có nuôi trâu để làm sức kéo, nuôi trâu để lấy phân bón, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình rồi. Đã làm nông nghiệp thì phải có sức kéo. Vì vậy mà ngài Đạo An vì sư tổ cho xuống, sư trụ trì, hòa thượng trụ trì Phương Trượng cho xuống bếp. Nhưng mà xuống dưới bếp, các thầy dưới bếp bảo là có cái thằng này nó ở bẩn thế này mà để nó dưới bếp nó nấu nướng, sợ là gì các sư ăn và bệnh. Cho nên thôi cho nó đi chăn trâu. Cho đi chăn trâu. Thế bắt đầu ngài hoan hỉ đi chăn trâu. Ngài đi chăn trâu thì ngài mới đến, ngài đi hôm trước thì ngài không có cái gì, không cầm theo cái gì á, thì trâu ăn no rồi, ngài tắm rửa cho trâu xong á, thì trâu nó ăn no rồi á, thì chẳng phải làm cái gì, ngồi nó không nó chán. Thế là hôm tối hôm đó thằng về thì thầy lên thầy hỏi các thầy, và thì con đi chăn trâu như thế thì khi trâu ăn no rồi thì con nghỉ ở trong bóng râm con có được đọc sách không? Thì các thầy bảo được, đọc được. Thế là thầy, thế là chú ấy lên, chú ấy xin với thầy ở trên phòng kinh sách ấy, cho con mượn một quyển để con đọc. Cho mượn quyển sách con đọc. Mà ngày xưa là đọc chữ Nho, học chữ Hán, đọc chữ Nho đâu có phải là đọc chữ Cung ngữ đâu. Đọc chữ Nho mà chữ Nho chúng ta biết rồi, học chữ Nho còn khó hơn cả chữ Anh, khó hơn cả ngoại ngữ tiếng Anh cơ. Vì học chữ nào biết chữ đấy. Chúng tôi ngày xưa đi học 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, bây giờ còn chưa được là bao. Nhiều chữ còn phải tra từ điển, chán ra mới biết được. Có khi biết chữ đọc được đấy nhưng mà không biết nghĩa, không nhớ được nghĩa, quên. Có chữ nó đến mười mấy nghĩa, các vị nghĩ xem. Một chữ mà có đến mười mấy nghĩa. Cũng mà một chữ, đọc một cái phiên âm một cái chữ ấy nhưng nó có đến mười mấy chữ. Có chữ đến hai mươi mấy chữ đấy. Thì hai mươi mấy chữ đây thì cái nghĩa này lấy chữ nào đấy. Nghĩa đây lấy chữ nào đấy mới là quan trọng. Nhưng mà ngài Đạo An là không biết ngài học từ bao giờ, ngài giỏi đến mức độ nào. Mà chúng ta biết hôm trước đi trâu, đi chăn trâu thì đi tay không, thì thấy là buồn quá. Trâu ăn no rồi thì chẳng có việc gì để làm, ngài thấy buồn. Cho tối lại ngài mới hỏi các thầy, thì đi chăn trâu như thế thì trâu ăn no rồi thì ngồi cho trâu nghỉ, thì mình ngồi nghỉ có được đọc sách không? Mọi người bảo có. Mấy chú điệu trong chùa bảo là có, mấy chú tiểu chùa bảo có. Thế sáng hôm sau chú lên, chú mượn quyển sách. Thế đưa cho chú ấy quyển sách. Thầy phòng kinh sách đưa cho chú ấy quyển tàng kinh các, Trung Quốc họ gọi là quản lý tàng kinh các, mình gọi là phòng kinh sách để cho nó dễ. Thế phòng thầy quản lý cái phòng kinh sách ấy, đưa cho chú mở quyển mỏng mỏng. Thế xong rồi thì về thì hôm sau thì sáng sớm hôm sau chú lại lên chú bảo là thưa thầy là con thì đã đọc xong rồi, cho con mượn quyển khác. Thế thầy đưa lần này đưa cho cái quyển dày hơn. Cái quyển dày hơn. Cái quyển này là nói về uy nghi phép tắc của các chú tiểu xuất gia, đó là chính là quyển gì? Quyển Sa Di đó. Bảo đọc về uy nghi đi, đọc phần uy nghi thôi. Đọc về 24 chương uy nghi, mà 24 chương uy nghi thì nó cũng khá là dày chứ không phải là ít đâu. Thế là đưa cho chú ấy. Thế đến hôm thứ hai xong một cái thì sáng sớm hôm tiếp theo chú lại mang cái quyển 24 uy nghi lên đó, đưa cho thầy phòng phát hành kinh sách bảo là bạch thầy con đã đọc xong. Nghe nói như thế mà cái thầy phòng phát hành kinh sách đã không thích rồi. Quái lạ, một cái chú mà nhìn nó bẩn bẩn mới vào chùa có 2-3 ngày, bảo là hôm đầu tiên đưa cho quyển sách ấy, nói về tam quy ngũ giới thập thiện ấy, thì nó bảo nó đọc xong hết. Thế quyển hôm thứ hai ấy, bảo đưa cho cái quyển nói về 24 uy nghi của người xuất gia, nó cũng bảo đọc hết rồi. Thế thì lần này chú ấy bảo thầy có quyển nào dày dày không, có quyển nào dày không thì đưa cho con. Thế cái thầy trong cái phòng kinh sách ấy, thầy tức quá. Thầy mới nghĩ là thì đã thế thì sẽ đưa cho mày hẳn một cái quyển to, quyển dày này để xem mày thế nào. Nghĩ trong bụng như thế, xem mày đọc được không, mày đọc được hết chứ biết không thì về lần này tao sẽ kiểm tra. Đại khái là như thế, nghĩ trong bụng thế cho nên thầy đưa hẳn cho quyển kinh Pháp Hoa. Chúng ta biết quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dày đấy mấy người. Đó, dày như thế này. Quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dày như thế này. Dày như quyển này luôn. Dày mà to như thế này. Mà đây là bằng chữ Việt nhé, thì bằng thế này, mà chữ Hán là 3 quyển. Chữ Hán nó có 3 quyển cơ các vị. 3 quyển nó dày gần bằng này cơ. Đưa cho hắn một cái bộ như thế luôn. Đấy, đưa cho chú hắn cái bộ sách này để chú đọc. Thì thầy nghĩ rằng gì? Đưa cho cả bộ này thì nó cho nó đỡ phải nó lên nó đòi. Hôm đầu tiên đưa cho bộ nói về tam quy ngũ giới thập thiện, nó bảo nó học hết rồi. Hôm thứ hai đưa cho quyển học 24 uy nghi, nó cũng bảo nó học hết. Và quái là từ xưa đến nay mà chưa thấy ai mà học giỏi như thế cả. Dẫu cho ngài thần tú đi chăng nữa và văn thơ chữ nghĩa, rồi các tổ giống như ngài A Nan đi chăng nữa thì làm gì mà giỏi được ngài A Nan. Nghĩ như thế. Cho nên đưa tức mình, bực mình, đưa cho hắn một cái bộ kinh Pháp Hoa dày, mấy quyển chữ Hán dày như thế, đưa cho hắn cả bộ kinh Pháp Hoa luôn. Sáng sớm hôm sau lại thấy cái chú chăn trâu này đến rồi, là bạch với cái thầy quản cái phòng kinh sách rồi, bạch thầy thì con đã học xong bộ kinh Pháp Hoa này rồi, thầy còn bộ nào cũng cho con, thầy cho con xin cho con đọc bộ nào thì thầy cho con để con mang đi con đọc cho đỡ buồn. Học có một ngày vừa chăn trâu học đọc có một ngày mà thuộc cả bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta biết ngài học thế nào không? Ngài đọc qua một lần là thuộc. Khủng khiếp như thế. Lại xuất hiện một cái bậc anh tài, cái bậc trí tuệ khủng khiếp như thế các quý vị. Đọc một lần là thuộc. Đấy. Các vị nghĩ trên đời này có người như thế không? Hay là chỉ nghe thấy trong kinh sách? Nếu các vị mà được nghe Hòa Thượng Đương Kim, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân á, các vị mới biết là trí nhớ của Hòa Thượng. Tôi và phải nói là mắt thấy tai nghe thì tôi chưa thấy ai nhớ như Hòa Thượng. Thực sự như thế. Các vị biết không? Một cái bản báo cáo, cái đợt Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ấy, cái bản báo cáo Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nó khoảng độ tầm 30 trang. Mà cái người lên đọc báo cáo ấy, người lên đọc bản báo cáo nó hết là khoảng độ tầm phải đến 45 phút mới hết cái bản báo cáo 30/30 trang ấy. Và khi mà MC giới thiệu, MC dẫn chương trình ấy, giới thiệu khoảng độ tầm 30 người cán bộ từ trung ương cho đến tỉnh cho đến thành phố và đến quận sở tại, họ tên là gì, chức danh là gì, Cụ không có ghi vào giấy như chúng ta đâu, không ghi một chút nào. Cụ cứ ngồi thôi, lúc bình thường là cụ ngồi này. Đó, chúng tôi là người ở đấy mà, dự đấy, cụ cứ ngồi này thôi. Đó, cụ ngồi này và cụ nghe, rất chăm chú cụ nghe. Mà khi đến cụ lên phát biểu đạo từ á, các vị biết không? Cụ kính thưa kính gửi lại từ ông to trung ương cho đến ông ở quận. Họ tên là gì này, chức danh là gì này, không nhầm một người nào, khoảng độ 30 người như thế. Đấy đã khủng khiếp rồi. Còn trong bản báo cáo á, cái bản báo cáo dài khoảng 3-40 trang như vậy, cái người lên đọc báo cáo, chúng ta biết những người ngồi dưới thì đại đa số là nghe vài trang đầu thôi, đến khoảng độ qua 3-4-5 trang sau một cái thì bắt đầu là ai cũng buồn ngủ rồi, ai cũng có thể khéo lấy điện thoại ra để bấm rồi. Thế trò đời nó là thế. Nhưng mà cụ không. Cụ ấy nói phần 1 nói về cái gì, phần 2 nói cái gì, 3-4 nói gì, cho đến cái bản báo cáo cụ nói lại được cái ý này, không sót một ý nào. Rồi kể cả cụ lên cụ đọc những cái bài phát biểu thế, bài phát biểu viết 4-5 trang giấy, cụ xem qua một lần xong bắt đầu cụ lên cụ đọc. Còn cái giấy cụ cứ thị giả cầm lên để vào đấy thôi, cụ không có nhìn giấy đâu. Đọc gần không sai một chữ nào. Cho nên tôi mới mắt thấy tai nghe thì quả thật tôi chưa thấy ai nhớ là như đương kim hòa thượng chủ tịch bây giờ có trí nhớ như thế. Đọc một lần có thể cụ phải nhớ được 80-90% cái văn bản. Nếu mà văn bản thì văn bản ngắn có khi cụ nhớ hết luôn, văn bản dài thì chắc phải nhớ được 80-90%. Đấy là người đương thời bây giờ, mắt thấy tai nghe bây giờ. Và chúng ta xem cái chương trình trên truyền hình nhé, Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Siêu Trí Tuệ Thế Giới, chúng ta mới tin được rằng trên thế giới này có những con người họ có một cái trí nhớ là siêu phàm, có một cái trí nhớ là gì, vượt ra khỏi cái tầm là suy nghĩ và khỏi cái tầm là ức tưởng phân biệt của người phàm phu bình thường chúng ta này. Các vị xem Siêu Trí Tuệ Việt Nam, xem Siêu Trí Tuệ Thế Giới, dành có 1 phút đến 2 phút thôi, đến 3 phút là cùng thôi, người ta nhớ đến hàng bao nhiêu cái sự kiện, hàng nghìn hàng vạn con số nhảy cứ tung tăng trước mặt họ như thế, họ nhớ được. Thì ở đây nói rằng ngài Đạo An Pháp Sư một ngày học thuộc bộ kinh Pháp Hoa dày như thế cũng không có gì lạ cả, bởi vì cái trường hợp đấy gọi là các ngài gọi là siêu trí tuệ, không phải là người thường. Mà nói là ngài An ngày xưa học rộng nhớ nhiều nghe qua một lần là nhớ không sót một từ nào luôn ấy. Thì chúng ta biết đây cũng thuộc là cái gọi là những người gọi siêu trí tuệ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói An này không phải là một người phàm đâu, mà An chính là gì, là Bồ Tát ấy. Vì muốn hóa độ chúng sinh cho nên thì hiện cái hình tướng thanh văn thôi, ở trong cái gì, cái hàng thị giả thôi, của Phật thôi. Nhưng thực tế ngài là gì, là Đại Bồ Tát. Từ thời Đức Phật Không Vương đã cùng phát tâm với Đức Phật Thích Ca rồi. Đức Phật Thích Ca vì muốn thành Phật sớm để độ chúng sinh cho nên tinh tiến tụ hành, cho nên thành Phật sớm. Còn A Nan thì phát nguyện là sẽ hộ trì chính pháp của chư Phật, cho nên ngài phát nguyện là lắng tai, học rộng nghe nhiều, và ở trong cái cương vị làm thị giả của các đức Phật để được gì, học rộng nghe nhiều với các đức Phật. Cho nên chúng ta mới thấy đấy là cái nhân duyên, cái tâm bồ đề phát nguyện của mỗi người, của mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Thánh Tăng. Cho nên chúng ta thấy là khi mà nói đến ngài Đạo An Pháp Sư, ngài là một cái bậc mà gọi là có một ngày vừa đi chăn trâu vừa học xong cái bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy rồi, giỏi đến mức độ nào. Đấy thì bây giờ lại nói đến này, nói đến là về ngày đưa cái bộ kinh Pháp Hoa cho cái thầy quản lý phòng kinh sách ấy, thầy mới bực là hôm trước thì thầy không nói gì, hôm thứ hai thầy cũng không thể thấy là ấm ức trong lòng, cho nên thầy mới đưa cho cả bộ kinh Pháp Hoa như thế. Hôm thứ ba thấy Đạo An chú tiểu á, lúc đó mới là chú tiểu thôi, Đạo An mang cái bộ sách kinh Pháp Hoa lên đưa cho thầy quản lý phòng kinh sách, nói rằng thưa thầy, con đọc xong thì còn bộ nào cho con thầy cho con mượn, con đi con đọc. Thầy tức quá, mặt mũi đỏ tía tai rồi, chỉ mặt chỉ mày luôn, bảo là chú mới thì mới học xuất gia mà đã sàm, mới học xuất gia đã lộng ngôn, mới học xuất gia đã nói phép đó. Chú phạm vào cái tội gọi là đại vọng ngữ, đuổi chú đi, không cho ở trong chùa nữa, không cho ở chùa nữa. Thế pháp sư lúc đó là ngài Đạo An, còn là cái chú tiểu chưa cạo tóc mới vào chùa mấy ngày mà, cho nên thì cứ ngớ người ra. Thế mà không biết là mình phạm vào cái tội lộng ngôn hay gì, phạm vào cái tội nói đại vọng ngữ cái gì cả, không biết, ngài cứ chơi ra thế đâu. Thì bây giờ khi mà cái thầy đó đang chửi như thế thì thầy trụ trì đi qua với lại một người bạn của thầy trụ trì. Bạn của thầy trụ trì đó chính là pháp sư Phật Đồ Trừng. Pháp sư Phật Đồ Trừng là người Ấn Độ. Rồi tới đây chúng ta sẽ học ngài pháp sư Phật Đồ Trừng. Ngài linh dị lắm, ngài đúng là Phật Bồ Tát tái thế chứ không phải bình thường. Nói về ngài, nói là ở dưới cái rốn của ngài, dưới dụng bụng của ngài có một cái lỗ nhỏ như cái mic này này. Đó, sau thường là ngài cứ lấy vải bông ngài đút nút lại, và thỉnh thoảng ngài đi ra bờ sông ấy, ra ngoài suối ấy, ngài ấy, móc hết ruột ra, ngài lôi ruột ra, ngài rửa ruột xong một cái thì ngài lại đút ruột vào, lại lấy cái bông ấy, lại đút lại, lại nút nó lại. Mà thường cái chỗ đấy thì nó khi mỗi khi ngài rút cái bông ra thường là phóng hào quang. Đây thì chắc chắn là các vị Phật Bồ Tát các ngài thì hiện tái thế vậy thôi. Rồi tới đây sẽ học đến câu chuyện của ngài, chúng ta sẽ thấy. Hôm nay thì chưa nói đến chuyện của ngài Phật Đồ Trừng, đang nói về ngài Đạo An một chút. Đấy, Đạo An lúc đó thì cái thầy trong phòng phát hành kinh sách đấy mới đang chửi, thì thầy Phương Trượng trụ trì, hòa thượng Phương Trượng trụ trì với ngài Phật Đồ Trừng hôm đó đến thăm cái ngôi chùa đấy, thăm ngôi chùa ấy. Thế hai thầy đang đi thì đi qua phòng kinh sách thì nghe thấy to tiếng. Thế bắt đầu thầy trụ trì mới nán lại, mới hỏi là cái gì đấy. Thế thì cái thầy trong phát hành kinh sách mới là ra tiến ra bạch thầy trụ trì, chào thầy trụ trì với chào pháp sư Phật Đồ Trừng á, tức là chào khách á. Thế mới nói rằng con đang dạy cho cái chú tiểu nó láo quá, Bạch Phương Trượng nó láo quá. Mới vào chùa có 3-4 ngày nay mà chú ấy đã như thế thì tu làm sao được. Mới vào chùa 3-4 ngày mà chú ấy đã vọng ngôn, đã ỷ ngữ, đã nói là không, nó sai sự thật rồi. Thế thầy chủ trì hỏi làm sao. Thế thì thầy mới kể đấy, đại khái như thế, hôm đầu đưa quyển sách, hôm thứ hai, hôm thứ ba như thế. Thì khi đó thì thầy chủ trì mới hỏi cái chú tiểu kia, thế tại sao con lại đi làm thế, con mới vào chùa có mấy ngày tại sao làm thế, học cái hay cái tốt thế làm sao lại đi học cái nói dối thế, mới vào chùa có mấy ngày mà lại có chú đi chăn trâu, và vừa chăn trâu mà lại bảo là mỗi ngày học thuộc bộ kinh như thế không được nói dối như thế, ở trong cửa Phật là kiêng nói dối, vân 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 đó. Thế lúc đó thì ngài Đạo An mới nói, thì mới chắp tay sám hối, thì bảo là thưa thì thưa sư phụ là con gì ạ, con không có nói dối, thì con học thật mà, con học xong rồi mà, con thuộc thế mà, học thuộc thật mà. Thế là lúc đó thì ngài Phật Đồ Trừng, ngài nhìn thấy thế, ngài mới cười, ngài mới thì ngài biết là đây chính là bậc pháp khí rồi. Đây tức là bậc pháp khí của Đông Độ rồi. Bậc pháp khí tức là sao? Tức là một nhân vật á có thể gánh vác được chính pháp của Như Lai ở Đông Độ, tức ở Trung Quốc. Cho nên ngài nghĩ rằng ta đi sang đây hoằng pháp quả là không uổng rồi. Vì vậy mà ngài lúc đó ngài thấy như thế, ngài mới lái với thầy trụ trì với cái thầy kinh sách, ngài nói rằng thôi chắc là chú nó còn nhỏ, thôi thì hòa thượng thì hoan hỷ, rồi thầy cũng hoan hỷ. Thế thì xong rồi, nói như thế xong một cái thì mới thầy Phật Đồ Trừng mới hỏi chú rằng chú năm nay bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, kiểu như cũng hỏi thăm như thế. Thì Đạo An mới nói là con quê ở chỗ đấy, tuổi con như thế. Thế thì lúc đó ngài Phật Đồ Trừng biết đây là bậc nhân tài, cho nên nói luôn với thầy Phương Trượng này, nhưng mà không nói với thầy Phương Trượng đây là bậc nhân tài, mà nói là gì, thôi thầy ở đây ấy có nhiều các quý thầy rồi, trông nom rồi, quét tước rồi, tụng kinh niệm Phật rồi, làm công việc Phật sự có nhiều rồi, ở chỗ chùa của con á thì chưa có ai, thế hay là thầy cho con xin cái chú này về chùa để cho nó quét dọn nó cơm nước nó thịt giả cho con. Đấy, chúng ta thấy bậc có con mắt sáng mới nhìn thấy nhân tài ẩn giấu. Còn thầy Phương Trượng với tất cả các thầy ở trong ngôi chùa đấy không phát hiện ra, chỉ nhìn vào cái hình tướng của ngài là vừa xấu vừa đen vừa lùn vừa lại gì chán rô. Các cụ ngày xưa nói là chán rô là cái gì, là cái người cực bướng mà lại nhất lé nhì lùn. Thế cụ lại bị cái đoạn tướng là bị lùn nữa, pháp sư lại vừa là lùn nữa vừa chán rô nữa, có nghĩa là ở trong cái tướng của cụ là không được cái gì. Nhưng mà Phật đồ chừng là bậc gọi là tác gia thì trông thấy pháp khí của đông độ chính là ở đây, chứ không phải là cái người rờ rỡ tăng tướng đi đứng oai nghi đính đạc như là trong oai nghi dạy thường thấy đâu, mà đây thì ẩn tướng. Ngài Đạo An pháp sư gọi là ẩn tướng, không hiện ra bất cứ cái tướng gì bên ngoài, không lộ ra bất cứ cái tướng tốt tướng đẹp nào ra bên ngoài cả. Ẩn hết đi. Nhưng mà Phật đồ chừng là bậc đã chứng đạo, đã đạt đạo, cho nên đã nhìn thấy. Với lại nói là vừa nói với thầy trụ trì Phương Trượng kia là thôi các thầy ở đây có nhiều các sư rồi, con nó thì chưa có ai, thì xin mới ở bên bên Tây Trúc sang đây, mới ở bên Thiên Trúc sang đây cho nên là chưa có cho ai, vì vậy mà xin ngài, xin hòa thượng để cho con xin cái chú này để cho nó đến nó thị giả nó cơm nước với giặt rũ để thị giả cho con. Hòa thượng Phương Trượng nghe bạn mình nói như thế thì liền là ưng luôn, thôi cho mà cái chú nó xấu xấu bẩn bẩn mà nó vừa đến chùa có 4 hôm nay thì cho nó đi cũng được, không sao. Mấy thầy ở trong chùa mà nghe nói cho cái chú kia bẩn bẩn nó đi thì cũng mừng quá. Nhưng chúng ta có ngờ không, về với tay của ngài Phật Đồ Chừng ở dưới thì dưới tòa pháp của ngài Phật Đồ Chừng, Đạo An là bậc gì, long tượng bậc nhất trong gì ạ, trong tất cả đệ tử của ngài Phật Đồ Chừng. Chúng ta biết sau này ngài Phật Đồ Chừng á xây dựng á hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng, nhưng mà trong đó Đạo An là gì, là người đệ tử xuất sắc nhất. Đó, Đạo An là người đệ tử xuất sắc nhất. Cho đây ở đây mới nói gì, ở đây á trong này trong bộ pháp biển Châu Lâm này á, cụ pháp sư Đạo Thế cụ mới nói gì, ngài Đạo An á ở chùa Kinh Khê là người gì, người có đức hạnh sáng ngời nổi tiếng trong thiên hạ, là như thế. Đức hạnh sáng ngời nổi tiếng bậc nhất trong thiên hạ chỉ có sau thầy mình thôi. Cái thời đó là ngài Đạo An chỉ có sau thầy mình, tức là ngài Phật Đồ Chừng mà thôi. Vì hàng vạn đệ tử của ngài Đạo An mà hàng vạn đệ tử của ngài Phật Đồ Chừng mà Đạo An là số 1 cơ mà. Đó. Xuất chúng như thế, văn chương, chữ nghĩa, rồi trí tuệ, rồi thuyết pháp. Mỗi khi ngài lên thuyết pháp, ngài thuyết pháp thì có hàng ngàn người ấy, thì cả ngàn người ấy cứ gọi là chăm chú mà nghe. Lời lời câu câu chữ chữ của ngài tuôn ra đó, như là rồng nhả châu ngọc vậy, như là tiếng thác đổ ầm ầm vậy, như tiếng sóng biển cuộn trào vậy. Hay lắm. Cho nên ở đây mới nói là ngài Đạo An là một bậc gọi là có đức sáng. Ngoài cái việc thuyết pháp ra, văn hay chữ tốt ra, ngài lại oai nghi phép tắc, giữ gìn giới luật, trai giới thanh tịnh. Cho nên ai ai cũng quý, mọi người tề tựu dưới pháp tòa của ngài để học cũng chẳng kém gì thầy mình. Và chúng ta biết là sau này á ngài có một người đệ tử, mà người đệ tử có đó cũng rất là xuất sắc, đó chính là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó, mà người mà khai sáng ra pháp môn Tịnh Độ chính là học trò của pháp sư Đạo An này đó, chính là ngài Tuệ Viễn Đại Sư đó. Chúng ta thấy ở đây nói rằng ngài Đạo An năm 375 ngài cho đúc một cái pho tượng Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà đó. Đấy nhá, ngài Tuệ Viễn chưa thành lập pháp môn Tịnh Độ, Nhưng mà thầy của ngài Tuệ Viễn là ngài Đạo An đã cho đúc một pho tượng Phật Vô Lượng Thọ rồi. Có nghĩa là không phải là ngài Tuệ Viễn là cái người mà bịa ra kinh A Di Đà, cũng chẳng phải là người bịa ra kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, cũng chẳng phải là người bịa ra kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mà thầy của ngài Tuệ Viễn là ngài Đạo An ấy, đã năm 375 đã cho đúc một pho tượng Phật bằng đồng tượng Phật Đức Phật A Di Đà rồi. Đó, mà pho tượng này rất linh thiêng. Chúng ta đọc cái câu chuyện này chúng ta mới xem linh thiêng như thế nào. Đó. Ngài Đạo An năm 375 cho đúc pho tượng Phật A Di Đà bằng đồng pha với vàng, cao 1,6 trượng, tức là bằng với cái thân của Đức Phật, nó khoảng độ 3,2 m. Theo như trong sử sách, thân Đức Phật Thích Ca chúng ta cao 1,6 trượng, tính ra thước đo bây giờ nó khoảng độ 3,2 m. Thì ngài cho đúc một pho tượng A Di Đà cũng cao 1,6 trượng như thế, và đem tôn trí ở tinh xá phía tây bên ngoài thành, đúc ở thờ một cái tinh xá, tức là chùa. Tinh xá có nghĩa là chùa đó, ở phía tây bên ngoài thành. Đến tháng chạp năm sau, ngày mùng 8 tháng 4 năm 375 thì cho đúc cái pho tượng đấy, tức là ngày Phật đản đó, thì cho đúc pho tượng đó. Thì đến tháng chạp năm sau, tháng chạp là tháng bao nhiêu? Tháng 12 á. Tháng 12 âm lịch chứ gọi là tháng chạp. Tháng chạp tức là tháng 12 âm lịch. Việc trang trí mới hoàn thành, tức là mất phải từ tháng 4 năm 375 đến tháng 12 năm 376 mới xong, tức là mất hơn một năm. Mất hơn một năm mới hoàn thiện xong tất cả cái pho tượng. Về đúc bằng đồng xong thì chúng ta biết lại còn phải đánh, phải mài, rồi phải đúc cả cái thân quang đằng sau nữa, cho nên phải mất gì hơn một năm mới sau. Đến tháng chạp, đến tháng 12 năm 376 mới hoàn thiện những cái phần trang trí hoa văn ở trên cái pho tượng Phật A Di Đà ấy. Bấy giờ là chấn quân tướng quân Quách Khôi. Chấn quân tướng quân tên là Quách Khôi, tức là vị quan võ. Chấn quân mà, cái vị quan võ có tên là Quách Khôi ở cái phủ ấy, ở cái thứ sử Ung Châu ấy. Thứ sử Ung Châu vừa đến Tương Châu tu tạo công đức, tức là cái vị chấn quân tướng quân Quách Khôi đấy. Thứ sử Ung Châu vừa đến Tương Châu để tu tạo công đức, tức là cái vị Quách Khôi này này, trước là thứ sử Ung Châu được cử đến đây á, để trông coi việc nước việc quan, và cũng là để thì ông nghe tin là ngài Tuệ Viễn mới đúc được pho tượng đó, thì ngài chắc là cũng khởi cái tâm thiện đó, để muốn đến thăm để cúng giảng tượng, vì ông này cũng chắc là cũng mộ Phật. Cho nên đêm ấy tượng đi về hướng tây, băng qua ngọn Vạn Sơn, băng qua ngọn núi Vạn Sơn đó. Tượng tự đi nhé. Chúng ta thấy đây có khi là một trong những pho tượng Di A Di Đà sớm nhất của Phật giáo Trung Quốc. Phải năm 375 đã đúc tượng A Di Đà rồi mà. Ngài Đạo An đã đúc tượng A Di Đà rồi. Thì đêm hôm mà cái thứ sử Quách Khôi á đến á, thì đêm ấy thì tượng đi về hướng tây, băng qua ngọn núi Vạn Sơn, để lại một dấu chân ở trên đá, tức là pho tượng bước qua cả ngọn, đi qua trên ngọn núi và để lại một dấu chân ở trên đá. Đây là chuyện lạ. Đạo tục trong làng đến xem thì kính phục, mọi người đến xem không thấy tượng đâu, thấy cái lối đi thì đi theo thì thấy một cái dấu chân ở trên đá, dấu chân tượng ở trên đá. Mọi người đến xem thì rất là kính phục. Sau đó thì thỉnh đá về làng cúng giàng, tức là mọi người đem đục lấy cái dấu bước chân đó, đem về để cúng giàng, đem về để trong chùa để thờ để cúng giàng. Tức là đục cả cái miếng đá to đấy ra để bê về chùa, khiêng về chùa để thờ để cúng giàng. Cũng vào đêm ấy tượng lại đến trước chùa, Thế đến tối hôm đó thì tượng lại đến chùa, lại quay về chùa. Mọi người đều kinh ngạc. Khôi liền đổi tên chùa là Kim Tượng. Tức là ông Khôi đến nghe cái chuyện linh dị như thế, thì ông Quách Khôi này mới bèn đổi cái tên chùa là chùa Kim Tượng. Còn trước đây thì gọi là chùa Đàn Khê. Cái chùa này trước đây thì gọi là chùa Đàn Khê, thì bây giờ gọi là chùa Kim Tượng. Ngày 8 tháng 4 niên hiệu phổ thông thứ 3, đấy là hết cái lần linh ứng thứ nhất của pho tượng ngài Đạo An này, Đạo An Đúc này. Lần linh ứng thứ hai ấy, là vào ngày 8 tháng 4 tức ngày Phật Đản á, niên hiệu phổ thông thứ 3 năm 522 đời nhà Lương, tức là thời vua Lương Vũ Đế đó. Vua lệnh đúc đài tượng bằng đồng vàng ở vườn Kiến Hưng. Đài tượng tức là đúc tòa ngồi đó, cái tòa để cho Phật đứng lên đó. Ví dụ đây dưới này cái gỗ này gọi là đài này, mình gọi là cái bệ này, gọi là bệ cũng được, mà gọi là đài cũng được, gọi là tòa cũng được. Đặt tòa ngồi, đặt tòa để cho gì, để tượng đứng lên, để cho trang nghiêm hơn. Chứ ngày bình thường là ngày tuệ viễn chỉ đúc từ sen lên thôi. Đúc từ sen lên thì bây giờ đúc cái tòa ngồi. Lương Vũ Đế là liền biết là tượng linh thiêng như vậy cho đúc cái tòa ngồi, lệnh cho đúc cái tòa ngồi bằng đồng vàng ở vườn Kiến Hưng. Cái đế bằng đồng đó thì cao 5 thước 9 tấc, rộng 9 thước 8 tấc. Đây họ ghi rất tỉ mỉ như thế. Khi mà chỉnh trang xong theo dòng sông Nghi. Dòng sông Nghi tức là sông tên một con sông bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông chảy vào tỉnh Giang Tô của Trung Quốc bây giờ đó, sông Nghi. Theo dòng sông Nghi đưa đến đặt lên đài, lại lập bia ca tụng công đức Lưu Hiếu Nghi soạn văn Tiên Tử Vân khắc chữ, thiên hạ đều ca ngợi. Hiện nay bia vẫn còn, tức là cái đến thời nhà Đường ấy, thì cái bia đá này là vẫn còn. Cái bia đá mà ông quan Lưu Hiếu Nghi soạn và ông Tiêu Tử Vân khắc vào đá là vẫn còn ở cái chùa Kim Tượng ấy. Nhà đây sang đời nhà Lương rồi, sang năm 522 rồi. Đến năm Giáp Ngọ nhằm niên hiệu Kiến Đức thứ 3, tức là vào năm 575 đó, Chu Vũ hủy diệt Phật Pháp. Ở Trung Quốc có ngày xưa gọi là 4 lần bị pháp nạn lớn, gọi là Tam Võ Nhất Chu đó. Thì đây này, đây chính là ông Chu Vũ này, chính là cái ông đầu tiên là hủy diệt Phật Pháp, bắt tăng hoàn tục, phá đình, phá chùa và phế bỏ tượng Phật đó. Đây là pháp nạn đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Sau này còn đến thì còn đến Tam Võ nữa. Nhưng mà người ta gọi Tam Võ Nhất Chu thì cho đây là câu nói cho nó học dễ nhớ. Nhưng ông Chu Vũ này là người đầu tiên hủy diệt Phật giáo. Đây là nói những cái lần hủy diệt lớn thôi. Còn hủy diệt nhỏ nhỏ thì trong lịch sử Trung Quốc thì cũng nhiều lắm, không đếm hết được, rất nhiều. Đấy, cho nên chúng ta thấy ông năm 575 ông Chu Vũ hủy diệt Phật Pháp. Thái Nguyên Công là chức quan, tức là Thái Nguyên Công Vương Khang làm thứ sử Tương Châu, phó trấn tướng Thượng Khai Phủ là trưởng Tôn Thiết. Tức là ông trưởng Tôn Thiết này là phó trấn tướng Thượng Khai Phủ, tức là làm phó cái phủ ấy. Nhận lệnh của vua Chu Vũ hủy diệt Phật giáo. Vì nhận lệnh của vua mà, cho nên cả ông Thái Nguyên Công Vương Khang làm thứ sử Tương Châu cùng với ông phó là ông trưởng Tôn Chiết này đều nhận lệnh của vua để đi phá chùa phá chiền và bắt sư hoàn tục ở trong cái năm 575 ấy. Đặc biệt là cái ông trưởng Tôn Chiết này, ông ấy không tin gì Phật Pháp cả. Ông là quan tướng mà, võ tướng. Ông vốn là võ tướng, xuất thân từ võ tướng, cho nên ông không có tin Phật Pháp. Cái chuyện mà tụng kinh niệm Phật rất là vớ vẩn. Cái chuyện mà là bảo là Phật pháp là linh thiêng thì vớ vẩn hết, mê tín dị đoan hết. Ông ấy thì có chém có giết thôi. Chém được nhiều giặc thì được thưởng, giết được nhiều giặc thì được phong. Ông được phong hàm tướng như thế cũng chính là gì, là xông pha trận mạc, chém được nhiều thì nhiều giặc. Nay để nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về cái việc đó là cái trong cái thời chiến tranh này là gì, là bằng thừa. Cho nên ông này không có tin Phật pháp một chút nào. Vì vậy mà khi nhận được cái lệnh của vua Chu Vũ hủy diệt Phật giáo, và ông thứ sử đất Tương Châu là Thái Nguyên Công á, Vương Khang á, ông Vương Khang á là cấp trên của mình á, trực tiếp giao cho mình là cái để cầm quân đi đốt chùa phá triền và bắt chư tăng hoàn tục á. Ông này vui lắm. Cho nên ông hễ nghe có gì có điểm linh ứng á, thì ở đâu á thì ông muốn dẹp trừ ngay, dẹp trừ trước. Ông đến dẹp trừ hẳn cái nơi đó trước, chứ dẹp như mấy cái chùa con ở nông thôn ấy thì là chuyện thường. Ông đến thẳng cái ngôi chùa Kim Tượng này này, cái ngôi chùa bảo có pho tượng linh thiêng từ thời Đông Tấn này này, cái pho tượng ngày Tuệ Viễn đúc năm 375 này này, ông đến ông diệt trước. Ông nghe tin ở đâu linh thiêng là đến diệt trước để xem linh thiêng đến đâu, ông diệt trước cho mà coi. Đó cho nên ông kéo quân đến thẳng ở chùa Kim Tượng này. Rồi á, ông ép gì, ép tăng ni hoàn tục. Ông đến đây, ông đến đây một cái là ông để bắt ép tăng ni hoàn tục. Nhân dân trong địa phương hay tin ông muốn phá hoại tượng này thì kêu gào khóc than khắp nơi. Thì cái pho tượng linh thiêng mà, pho tượng linh thiêng mấy trăm năm nay nhân dân gì thờ phụng và cầu nguyện đều được linh ứng rồi á, cho nên á nghe tin là gì, là ông trưởng Tôn Chiết này ép tăng ni hoàn tục đã thấy gì, đã thấy đau rồi nhưng mà sợ. Nhưng mà bây giờ còn pho tượng thì ông ấy cũng đòi phá nốt, cho nên nhân dân mới nghe tin như vậy mà khóc than khắp các nơi. Chiết thấy đạo tục than tiếc thì vô cùng phẫn nộ. Chúng ta thấy không? Thấy đạo tục thì thấy tăng ni với là Phật tử người dân than là đừng có đốt, đừng xin là đại nhân đừng có đốt chùa, đừng có phá tượng, đừng có hủy tượng ấy. Thì ông lại gì, ông lại càng bực bội hơn. Bình thường những người khác thấy thế thì cái một chút cái lòng trắc ẩn ấy, nó sinh ra. Nhưng đối với cái vị tướng này ấy, ông trưởng Tôn Chiết này ấy, thì ông lại gì, càng bực bội. Và ông gì, ông liền là ép buộc quân lính là cho phá ngay, đã thế thì cho phá ngay, đi chống lại triều đình, chống lại chính phủ, cho nên là cho phá ngay, ai vớ vẩn là chém. Ra lệnh là ai mà ngăn cản là gì, ngăn cản triều đình, ngăn cản quan phủ dỡ chùa hủy tượng, đuổi sư về là gì, chém, không có phải nói năng gì. Cho nên nghe ông nói như thế dân tình sợ quá, cho nên cũng dần dần thì kéo về hết, về nhà hết. Tăng ni thì nó ai không hoàn tục thì nó bắt bỏ vào lao tù, còn vị nào chạy trốn được thì chạy trốn. Cho nên á, ông việc đầu tiên là gì, ông hạ lệnh cho gì, ông trưởng Tôn Chiết hạ lệnh cho 100 quân lấy dây buộc vào cổ tượng để kéo. Chúng ta thấy không, ác không, buộc hẳn lên cổ tượng để kéo, tức là buộc vào cổ này này, 100 lính á, buộc lấy dây á, buộc vào cổ tượng để kéo cái pho tượng cao có 3m2 kia thôi, trượng 6 tới khoảng 3m2. Mà pho tượng đang thờ trong chùa nhé, cho tượng lấy dây thừng to cho vào để 100 quân kéo, nhưng tượng chẳng lay động. 100 người mà kéo mà tượng vẫn không lay động. Chiết cho rằng quân không thật làm, tức là ông Chiết cho rằng là quân là gì, là làm cho có lệ chứ không kéo thật, cho nên nó trừng phạt quan giám sự, đem cái ông quan giám sự, tức là ông quan mà giám sát, cho cái 100 vị để kéo đó, ông lôi ra ông đánh cho mấy chục hèo đánh cho mấy chục hèo và nói là ông ấy chỉ huy không gì không được, ông không muốn phá đấy đúng không, cho nên đánh cái ông quan giám sự đấy, tức là giám sát cái việc phá tượng ấy, dỡ tượng ấy. Liền là gì, ông Chiết là gì, liền lệnh thêm cho 100 người nữa đến kéo, tức là thành 200 người, nhưng vẫn không được. 200 người á, tóm một cái dây đó để họ dô ta cùng kéo tượng nhưng không kéo được. Rồi lại tăng thêm gì cho 300 người nữa, tức là 300 người và 200 người nữa là 500 người, cũng không hề làm tượng lay động. 500 người kéo tượng vẫn không lay động. Rồi chiết phẫn nộ, chiết càng phẫn nộ hơn, tăng thêm gì 500 người nữa, tức là 1.000 người, đúng 1.000 người. 100 người lần đầu, thêm 100 người lần thứ hai là 200 người, không nhúc nhích gì, thêm 300 người là 500 người, không nhúc nhích gì, và thêm hẳn 500 người nữa, buộc đầy dây vào để kéo, thì khi đó tượng mới ngã, tượng mới đổ. Tượng ngã phát ra âm thanh lớn, mặt đất chấn động mạnh, khiến cho mọi người đều run sợ. Tức cái tiếng tượng đổ xuống mà như tiếng là như tiếng sấm sét ấy, làm cho đất mặt đất rung chuyển, khiến cho mọi người ai cũng run sợ. Riêng chiết ấy, mọi người kéo ở đấy thì phải làm theo lệnh mà, thì kéo thì kéo thôi, nhưng ai cũng run sợ. Nhưng riêng ấy, chiết ấy, thì thấy tượng đổ một cái thì vui mừng gì, hăng hái, liền ra lệnh nấu chảy kho tượng và nói gì đấy, cứ bảo tượng thiêng. 100 người không kéo được, 200 người không kéo được, 500 người không kéo được, 1.000 người kéo được, cho nên là thiêng tới đâu cũng gì cũng không bằng ạ, cũng không bằng sức người, cũng không bằng lệnh của ta. Cho nên chiết lại bèn là gì, sai mọi người ra đem đập nhỏ cái pho tượng đó ra, thì cắt nhỏ nó ra để đem vào để nấu chảy lên để làm gì, để chế tạo vũ khí. Chiết sai với quân lính như vậy. Chiết khoái chí cười to sau khi sai quân lính cắt tượng ra để cho vào để nấu đồng chảy lên để làm vũ khí, đúc vũ khí. Thì bắt đầu thì thấy chiết thấy thì quân lính vào cắt tượng một cái, thì ông khoái chí cười to ngông nghênh và cưỡi ngựa để nghĩ là đi về để báo với quan, cái vị quan lớn hơn là quan ấy đó, báo với ông Thái Nguyên Công Vương Khang á, báo với ông thứ sử đó, vì chiết chỉ là phó thứ sử thôi, là phó nhưng mà chắc phụ trách cái mảng binh mã, còn ông thứ sử thì phụ trách chung, có cái thủ trưởng. Ông ấy nghĩ là mình đã phá được rồi, cho nên nghênh ngang đi về báo với ông thứ sử. Ông cưỡi lên ngựa vừa phi được khoảng 100 bước thì bỗng nhiên ngựa té. Vừa ngựa vừa phi được khoảng 100 bước chân thôi thì bỗng nhiên ngựa té, rồi chiết gì ngã xuống, chiết ngã xuống đất, chiết ngã lăn xuống đất theo ngựa, và miệng gì mọi người sang đỡ chiết lên đó, thì thấy chiết gì miệng không còn nói được nữa, mắt đứng chồng, chân tay bất động, đến tối hôm đó thì chết. Chúng ta thấy không? Báo ứng ngay trước mặt. Báo ứng ấy mới chỉ là hoa báo thôi các quý vị, còn quả báo chắc chắn sẽ phải vào địa ngục A Tỳ, vì đó là làm cái tội làm thân Phật chảy máu mà. Đây gọi là tội, gọi là cái tội này gọi là tội ngũ nghịch. Thì gồm có tượng gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy A Xà Lê, và làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu thì như Đề Bà Đạt Đa khi Phật còn tại thế làm thân Phật chảy máu, còn khi Phật nhập Niết Bàn là khởi ác tâm mà đốt tượng, phá tượng và đốt xé kinh sách cũng như là tranh ảnh của Phật, tất nhiên phải khởi cái ác tâm nhé. Đó thì gọi là gì? Gọi là phạm vào cái tội thứ tư trong cái tội ngũ nghịch ấy. Còn tội thứ năm gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng á. Tội này thì phải các vị tỷ khiêu, năm vị tỷ khiêu á thì mới phá được, còn các tỷ khiêu đi không phá được tội này, các vị sa di không phá được tội này, và các Phật tử không phá được tội này. Nghĩa là sao? Trong luật nói rằng phải năm vị tỷ khiêu, bốn vị tỷ khiêu á, ngồi lại với nhau, họp bàn lại với nhau và nói rằng á, chuyển lại ngược giáo pháp của Phật. Ví dụ như Phật nói là tứ đế là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là gì? Là nói thế gian là khổ, là không, là vô thường vô ngã. Thì các bốn vị tỷ khiêu này nhóm họp lại bảo rằng tôi đã từng nghe sư phụ tôi, hoặc là tôi nghe Phật nói là khổ đế là gì? Khổ đế là không phải là sinh lão bệnh tử không phải là cầu bất đắc, ái vị ly oán tăng hội ngũ ấm và xí tình khổ vân vân đó. Có nghĩa là đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật, đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Đó, trong luật thì nói như vậy. Cho nên phạm vào ông ấy này, ông quan ông trưởng Tôn Chiết này, phạm vào cái tội thứ tư, đó là tội gọi là phá hủy tượng Phật, tức là đồng với tượng để làm thân Phật chảy máu. Cho nên ông này chắc chắn sau khi mà cái hoa báo là bị ngã ngựa và cấm khẩu, mắt trợn tròn lên và đến tối, chân tay bất động và đến tối thì chết đó. Cái tội đó là cái tội gọi là hoa báo, còn quả báo của ông này là chắc chắn ở trong A Tỳ địa ngục, bây giờ chưa chắc đã ra được, mấy nghìn năm nay chưa chắc bây giờ đã ra được, vì tội khổ ở trong A Tỳ địa ngục là lâu dài lắm các quý vị. Mà đối với ông ấy như thế, một kẻ ác ác tướng như thế, thì cái tướng ác như thế thì ai là người có thể cứu ông ấy được đây? Điều quan trọng là chỗ đó. Chúng ta biết là mẹ Tôn Giả Mục Liên cũng đọa địa ngục A Tỳ, nhưng mà có Tôn Giả Mục Liên và có Đức Phật và có gì, có chúng tăng là cứu, cho nên là mẹ Tôn Giả Mục Liên một thời gian ngắn ở trong A Tỳ địa ngục thoát ra được bằng công đức của chư tăng, bằng tấm lòng thành của đứa con trai của mình là Tôn Giả Mục Liên. Nhưng ông trưởng Tôn Chiết này, chúng ta biết là với cái tên độc ác như thế này thì làm gì có ai có thể cứu ông ấy được. Cho nên bây giờ ông còn ở trong A Tỳ địa ngục là cái chắc. Khó lắm các quý vị. Cho nên người phàm phu chúng ta đừng có nghĩ rằng không có nhân quả, không có luân hồi, không có ác giả ác báo, không có thiện giả thiện lai, mà làm những cái việc độc ác như thế khổ đau vô cùng đó. Chúng ta một thời phá đỉnh phá chùa chúng ta cũng thấy rồi, thấm rồi. Con cái gia đình dòng họ của những cái người mà phá đỉnh phá chùa bây giờ có ra cái gì đâu, mặc dù đã đến thế thì mấy chục năm nay rồi nhưng bây giờ không ra cái gì cả, lại còn đi sám hối suốt nữa cơ. Chính tôi cũng phải làm lễ sám hối cho vài trường hợp như thế rồi, phá đình phá chùa, dòng họ bây giờ gọi là tan nát. Cho nên bây giờ phải đi sám hối, phải đi lễ để trả nợ mà cha ông của mình, bố mẹ của mình ngày xưa còn trẻ phá đình phá chùa, lấy của đình của chùa về nhà. Đó, khổ lắm. Còn huống chi là ông này còn gì ạ, đích thân nó chỉ huy để kéo đổ, dùng 1.000 quân lính để kéo đổ một pho tượng Phật linh thiêng mà do ngài Đạo An đúc, mà đây là pho tượng A Di Đà đầu tiên nhé, có thể là pho tượng A Di Đà đầu tiên được đúc ở Ấn Độ, ở Trung Quốc còn ở Ấn Độ thì chắc là có trước rồi, nhưng ở Trung Quốc một pho A Di Đà Phật to đầu tiên, tôi nghĩ là như thế, bởi vì Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc trước đó khoảng độ tầm hơn 100 năm thôi mà, gần 200 năm thôi mà. Mà ngày đầu tiên thì truyền vào thì phần lớn là chú trọng về vấn đề dịch thuật kinh sách. Sau đó là gì? Là tu theo pháp của tu thiền của Đức Phật Thích Ca. Thì đến thời này thì bắt đầu chúng ta mới chú trọng đến pháp môn tịnh độ, mà đặc biệt là đến đệ tử thầy Đạo An, đó chính là ngài Tuệ Viễn Pháp Sư, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, thì khi đó pháp môn tu tịnh độ nó mới rầm rộ ở Trung Quốc và trên thế giới bây giờ. Chúng ta thấy sau khi phá tượng xong thì cái ông Chiết này cũng bị ngã ngựa và chết ngay. Đấy là quả báo, đấy là hoa báo nhãn tiền, còn quả báo chắc chắn rồi, ông ấy phải đọa A Tỳ địa ngục. Chiết cho mọi người chiết chết. Khi mà chiết chết thì mọi người đều vui mừng, kể cả những cái người lính mà làm việc đó thì cũng thấy vui mừng vì ông ta ác quá. Ông ta ác quá. Người dân thì vui mừng, hò reo bảo là chiết chết, chiết chết, chiết đã chết. Vì phá hủy tượng Phật cho nên bị trời đánh chết. Tức là dân người ta nguyền rủa cho. Các cụ ngày xưa nói rồi, quan nhất thời dân vạn đại. Khi đang nắm quyền bính trong tay mà không nghĩ tới dân, không nghĩ tới cái đời sống an sinh xã hội của người dân mà làm theo ý của mình á, làm phi với truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc á, của tôn giáo á. Tất nhiên tôn giáo đây, cái tôn giáo thì tôn giáo chuẩn chỉ đấy, thì trải qua nhiều đời ấy, được các triều đại và được người dân họ tin sùng. Còn tôn giáo mà lừa phỉnh người ấy, lợi dụng tôn giáo thì chúng ta không tin là đúng rồi. Ở đây nói thì, sau khi chết mọi người đều vui mừng. Lúc ông phá tượng đổ thì ở dưới nách tượng y lật lên, bên trong có ghi ngày mùng 2 tháng 1 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Thái Nguyên thứ 19, tức là năm 394 đó, đời Tấn, tỳ kheo Đạo An khởi tạo tượng. Ở đây vì mà nói là phải năm 390, năm 375 mới là đúng chứ. Ở đây nó cái giải thích này lại sai với cái nói là bên đúc tượng là năm 375 cơ mà. Nhưng bên này lại nói là cái này thì chưa tra lại xem nó như thế nào, mà tự nhiên lại thấy trước với sau lại người dịch lại nó có sự không thống nhất như thế này. Cứ để đọc nè. Nói là ngày mùng 2 tháng 1 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Thái Nguyên thứ nhất, niên hiệu Thái Nguyên thứ 19, tức là năm 394 đời Tấn, tỳ kheo Thích Đạo An tạo một tượng Phật bằng đồng cao 8 trượng, an trí ở phía tây ngoài thành Tương Dương. Tượng này trải qua thời gian 3 lần Giáp Ngọ, tức là 3 lần Giáp Ngọ đó, thì tức là 180 năm đó thì bị hủy. Khi tượng đổ xuống thì mọi người thấy ở trong nách tượng, khi mà cắt tượng ra, trong nách tượng thì có một cái mảnh vải có ghi rõ cái đó, ghi rõ niên hiệu và sẽ trải qua 3 năm Giáp Ngọ thì nghỉ thì bị hủy. Và mọi người tính ra là đúng 180 năm, thế tính ra là cũng đúng như thế. Đây là lời giải thích ở trong này như vậy. Mọi người tính thời gian hưng phế của tượng thấy hoàn toàn phù hợp với lời in ở trong gì? Lời in ở trong cái tờ giấy ấy, tờ vải ấy. Mọi người mới thấy gì? Cái lời của bậc thánh nhân á dạy á thì quả thật là không sai lệch vậy. Dấu chân tượng in trên đá mà gọi người đục lấy đến nay vẫn còn ở chùa Khải Pháp, nơi tượng được an trí. Tức là cái bước dấu chân của ngài trên đá ngày xưa, lần đầu tiên mà đúc tượng, ông quan phủ mộ Phật đến lễ thì tượng đi từ bên này sang bên kia núi, xong sáng hôm sau là quay về á, thì cái pho tượng ấy thì cái bước dấu chân đây mọi người vẫn, đến thời mà ngài Thích Đạo, ngài đạo ấy này, ngài đạo thế này này, ngài đạo thế này, ngài viết bộ sách này thì nói rằng cái bước chân đá bây giờ vẫn còn thờ ở chùa Khải Pháp, tức là đến thời nhà Đường rồi, bên Trung Quốc rồi, vẫn còn thờ ở chùa Khải Pháp. Có pho tượng thì bị hỏng, bị nấu thành ấy mất rồi, nấu để tạo vũ khí mất rồi. Cuối đời Tùy, đất nước bị chia cắt, nơi nơi phòng thủ kiên cố. Ở Tương Dương lưu lại một quân đội của quân của vương Thế Sung, do Đậu Lô Bao nắm quyền. Bây giờ có pháp sư Hiến ở chùa Khải Pháp, cái chùa Khải Pháp tức cái chùa mà thờ cái bức chân tượng của ngài Đạo An đúc này đó. Bây giờ pháp sư Hiếu ở chùa Khải Pháp rất được mọi người kính trọng. Sư nhiều lần khuyên quân Đậu đầu hàng nhà Đường, nhưng Đậu không nghe theo. Pháp sư cùng với quan dân trong thành liên kết báo cho triều đình và các lộ quân tiến đánh Tương Dương. Đậu liền chết cố thủ, Đậu liều chết cố thủ, binh đánh phá 3 lần mà không chiếm được. Về sau ông biết ý của pháp sư nên giết chết ngài. Tức là nói rằng cái năm cuối đời nhà Tùy đó, cuối đời nhà Tùy sang đời nhà Đường đó, thì ở đất Tương Dương bị Tương Dương bị quân đội của Vương Thế Sung do Đậu Lô Bao nắm quyền đứng để phòng thủ. Thì lúc đó là quân đời nhà Tùy, hết nhà Tùy sang nhà Đường, mà nhà Tùy mất để sang nhà Đường bên Trung Quốc. Thì lúc đó Pháp Sư Hiến ở chùa Khải Pháp này biết được cái vận nước là nhà Tùy đã hết thì nhà Đường sẽ lên, cho nên mới khuyên cái ông tướng là Đậu Lô Bao này đó là nên ra đầu hàng đi để cho nhân dân đất nước được thái bình. Nhưng mà Đậu Lô Bao này là quyết định là không hàng, cho nên là thà là tử chiến để liều chết cố thủ. Sau là Đậu biết được là nhà Tùy, Đậu biết là Pháp Sư Hiến này đó là chắc là theo nhà Đường, cho nên là liền là đem giết bỏ đi. Lúc lâm chung, Pháp Sư Hiến bảo với đệ tử Tô Phú Lâu, đệ tử Phú Lâu tức là có người đệ tử là cũng là sư đệ tử đó, tên là Tô Phú Lâu. Pháp Sư Hiến nói rằng ta cùng cha của con thấy kim tượng do ngài Đạo An tạo bị phá hủy, từ đó đến nay di tích vẫn chưa được khôi phục, ta mất rồi, con y theo đó mà lập lại. Tức là bảo với đệ tử của mình á, lúc đó là đệ tử của ngài á, là vẫn còn là ngài ông Tô Phú Lâu là vẫn là đệ tử xuất gia, nhưng bảo là ngày xưa ta và cha con để cùng thấy được cái kim tượng ngài Đạo An tạo đó, do bị ông quan chiết này đó, ông phá hủy đó, thì nhưng mà bây giờ vẫn chưa có điều kiện để khôi phục lại, sau này á ta mất rồi á thì con theo đó mà lập lại rồi á con đấy. Thì đến niên hiệu Vũ Đức thứ tư, tức là năm 621, quan quân vây hãm nguy cấp, Đậu đầu hàng, mới hận là đã không nghe theo kế sách của Pháp Sư, không nghe theo kế sách của Pháp Sư Hiến, lại còn giết oan Pháp Sư, đây chính là người có công với đất nước mà chẳng ai nói ra. Đó. Tức là đến năm 621 thì khi đó quan quân nhà Đường mạnh quá, vây ráp nguy khốn, thì khi đó cái tướng, vị tướng Đậu này mới ra đầu hàng. Khi đầu hàng rồi mới biết là Pháp Sư Hiến là nói đúng, nói là vận của nhà Tùy đã hết, vận nhà Đường đã lên, cho nên đã đổi, cho nên đã mới khuyên Hiến là ra đầu hàng, để mới khuyên Đậu là ra đầu hàng để cho hết chiến tranh, nhân dân được thoát khỏi cái nạn can qua, được bình yên để đi làm ăn vân vân. Nhưng mà lúc đầu là Đậu không nghe, nghĩ rằng Pháp Sư Hiến là khuyên như thế, là khuyên đi theo địch, cho nên là đem giết bỏ. Sau này mới biết là quân nhà Đường mạnh, vua Đường lấy đức để trị đời tốt hơn nhà Tùy, cho nên là lúc đó mới ân hận là mình đã giết nhầm một vị thầy tốt rồi vậy. Khi thành đã yên ổn, Phú Lâu hoàn tục. Phú Lâu tức là ông đệ tử của Pháp Sư Hiến đã hoàn tục. Khi hết chiến tranh, tai nạn can qua thì ông Phú Lâu đi hoàn tục, không tu nữa, thì là đi về tại gia để lập gia đình đó. Dự định tạo tượng với tài vật mình và những di vật mà thầy để lại, tức là những một số những di vật và cái tài vật mà ông có được á, sau này ông định tạo tượng, nhưng không biết hình dáng của tượng thế nào. Muốn tạo tượng nghe lời di chúc của thầy trước khi thầy mất, muốn tạo nhưng mà không biết di chúc, không biết là hình dáng của tượng như thế nào, vì ông không được thấy, chỉ có cha của vị này với lại thầy của mình mới thấy thôi. Tuy vậy, chỉ một lần đúc đã thành tượng rất hoàn hảo. Tuy chưa thấy bao giờ nhưng mà phát tâm khởi đúc một cái, đúc lần một rồi đã hoàn hảo rồi, tượng đã đẹp rồi, rất hoàn hảo rồi. Lúc đang đúc tượng, bầu trời kéo mây âm u, mưa hoa như hoa lý rơi khắp chùa. Thì ông đúc thì trời kéo mây âm u và trời mưa hoa, hoa nó rơi xuống như hoa lý. Hoa lý ở đây mình trong sách, trong kinh Pháp Hoa nói là chính cái hoa mạn Đà La đó. Hoa mạn Đà La, hoa ma mạn Đà La, hoa mạn Thủ Sa, hoa ma mạn Thủ Sa đó, đó chính là hoa trời. Tức là các vị thiên thần ở trên thì trên trời rải hoa để cúng dường đó. Các vị Bồ Tát đó đi đến để rải hoa cúng dường, vì pho tượng thì đúc xong thì được chư thiên rải hoa cúng dường. Phú Lâu rất khéo léo, lại giàu có, nên lại đúc tượng Di Lặc bằng đồng rát vàng cao hơn một trượng tôn trí ở trong nhà. Về sau ông mộng thấy pháp sư Hiến đến bảo đúc thêm tượng Phật. Phú Lâu liền đúc đại tượng cao 59 thước tôn trí tại chùa Phạm Vân. Sự việc này đã nói rõ ở phần khác, tức là phần khác sẽ nói rõ cái phần đúc tượng ở chùa Phạm Vân. Xưa lúc nhà Tùy mới dựng nước, Tần Hiếu Vương là Dương Tuấn trấn giữ ở đất Tương Dương, nghe tượng cổ của ngài Đạo An kiểu dáng rất khác lạ, liền sai người đến vẽ rồi cho đúc tượng tại chùa Diên Hưng ở Trường An. Đêm đầu đúc tượng cũng cảm ứng nhạc trời, hoa trời rơi khắp trên hư không. Đến nay tượng vẫn còn ở chùa Diên Hưng. Tức là pháp sư Đạo Thế lại kể là ngày xưa ở thời nhà Tùy á, ở đất khi thời nhà Tùy dựng nước á, thời vua Tần Hiếu Vương, thầy vua Tần Hiếu Vương á, có ông gì, ông Dương Tuấn trấn giữ ở đất Tương Dương, nghe tin là ngài Đạo An đúc được pho tượng rất là khác lạ, tức là tượng Di Đà mà nó khác với những pho tượng Thích Ca mà ở các pháp sư ở Ấn Độ mang sang. Khác với chúng ta thấy nhé, khác với những pho tượng Thích Ca mà ở Ấn Độ mang sang trước đó. Ngài Đạo cho nên tôi mới dựa vào đấy tôi mới giảng cho các vị nghe là đây có thể là pho tượng A Di Đà đầu tiên được đúc ở Trung Quốc là như thế, tức là khác lạ với tất cả các pho tượng khác. Cho nên cái vị quan ở đất vị quan Dương Tuấn ở Tương Dương này mới đến tận nơi, đến tận nơi để xin chép lại, nhìn lại cái hình dáng của pho tượng A Di Đà của ngài Đạo An đó để về đúc ở Trường An. Và cái hôm đúc tượng thì cũng cảm được cái nhạc trời réo rắt ở trên hư không, và hoa trời thì cũng lác đác loạn tung rơi. Sau này bao giờ mà làm chúng ta tạc xong đại tượng Phật A Di Đà của mình nhé, đại tượng Phật A Di Đà về hòa bình thế giới á, cái ngày mà chúng ta sẽ làm cái lễ gọi là lễ an vị á, biết đâu được Đức Phật là gì ạ, lại hoan hỷ phóng đại quang minh, chư Bồ Tát rồi chư Phật chư Bồ Tát thiên long bát bộ khắp mười phương để cúng dường thì sao, chúng ta lại thấy gì, nghe thấy nhạc trời réo rắt, lại thấy gì quang minh rực rỡ, và lại thấy gì, lại thấy hoa trời lác đác loạn tung rơi như là những câu chuyện cổ trong Phật giáo này đã xảy ra hơn 1000 năm trước rồi thì sao, chưa biết được. Chúng ta cứ thành tâm đi, tâm xuất thì Phật sẽ chứng, tâm thành thì sẽ Phật sẽ cảm và sẽ ứng được. Chúng ta cứ nhất tâm đi đấy. Cho nên làm việc phúc thì sẽ được phúc, người làm việc nhân nghĩa thì sẽ được phúc. Đấy là chuyện là Đức Phật nói không có sai ở trong việc nhân quả. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, tượng mà khi đúc tượng Phật, pho tượng Phật A Di Đà lần thứ hai á, ở đất Trường An á, thì trời cũng mưa gì, cũng có nhạc trời và có hoa rơi từ trên trời xuống, mọi người đều nhìn thấy. Và pho tượng đấy thì đến nay vẫn thờ ở chùa Diên Hưng, tức là sang thời nhà Đường rồi á, thì vẫn được thờ ở chùa Diên Hưng. Đó, hôm nay là hết cái câu chuyện này, đã hết giờ rồi, mai chúng ta học tiếp A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.